mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận hiệu quả bước đầu từ mô hình thôn thông minh ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh việc ứng dụng chuyển đổi số giúp các tòa án đủ điều kiện xét xử trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, được chọn làm điểm mô hình thôn thông minh theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, từ đầu tháng 6 đến nay, hàng ngày đều có rất nhiều người dân ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước tập trung về nhà văn hóa thôn để được thành viên tổ công nghệ số thôn hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số ứng dụng hữu ích như Bình Định Smart City, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia VNEID. Qua đó giúp người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các chủ trương chính sách, thông tin công việc của xã thôn, góp phần phục vụ hiệu quả việc điều hành của chi bộ và ban nhân dân thôn. Bài viết sau ghi nhận hiệu quả bước đầu từ mô hình thôn thông minh ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 đến nay, hàng ngày đều có rất nhiều người dân ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước tập trung về nhà văn hóa thôn để được thành viên tổ công nghệ số thôn hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số ứng dụng hữu ích như Bình Định Smart City, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia VNEID. Bà Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, ở thôn Biểu Chánh, chia sẻ, sau khi được hướng dẫn cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh, tôi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an để làm hộ chiếu. Chỉ sau 30 phút thao tác theo hướng dẫn, tôi hoàn tất nộp hồ sơ trực tuyến và được hẹn 20 ngày sau nhận hộ chiếu. Ông Phạm Văn Bình, trưởng thôn Biểu Chánh cho biết, cả thôn có 300 hộ thì đến nay đã có gần 250 hộ đã cài đặt và sử dụng nhiều ứng dụng thiết yếu, thường dùng. Ban đầu còn có chút bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài lần được hướng dẫn hỗ trợ, bà con dần thuần thục thao tác chính xác. Thấy việc sử dụng mang lại nhiều lợi ích lại quá thuận tiện, bà con rất hào hứng. Thôn cũng thành lập nhóm Zalo kết nối toàn dân, bảo đảm 100% số hộ sử dụng điện thoại thông minh kết nối, phục vụ việc điều hành của chi bộ và ban nhân dân thôn. Theo ông Lê Anh Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng, địa phương chọn thôn Biểu Chánh làm điểm mô hình thôn thông minh theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ công nghệ số thôn có trách nhiệm cài đặt hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng nền tảng số trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, đồng thời lập nhóm Zalo kết nối từ chi bộ, ban nhân dân thôn đến hộ gia đình và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh để công khai các chủ trương chính sách định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương đến với mọi người, ghi nhận tâm tư ý kiến nguyện vọng của người dân trên địa bàn. Xã cho lắp đặt 7 điểm phát Wi-Fi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn và 2 điểm tại khu vực đông dân cư để người dân dễ dàng kết nối sử dụng. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng nhìn nhận, trước đây để tuyên truyền các chủ trương chính sách hoặc nội dung công việc đến với nhân dân, lãnh đạo xã phải gửi văn bản đến bí thư chi bộ trưởng thôn, sau đó những người này đi thông báo đến từng hộ gia đình nên tốn nhiều thời gian công sức. Từ khi thành lập nhóm Zalo kết nối đến từng thôn và người dân, việc truyền tải những thông tin này thuận lợi hơn rất nhiều. Ban nhân dân thôn, người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các chủ trương chính sách, thông tin công việc của xã thôn, triển khai thực hiện kịp thời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ ngành. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã gợi mở quan điểm chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử với tinh thần năm đẩy mạnh. Phấn đấu 100% các lĩnh vực công tác của tòa án được chuyển đổi số, quản trị thống nhất trên nền tảng số, có cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, công tác xây dựng tòa án điện tử luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tiến trình cải cách tư pháp, vừa giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý. Với những kết quả đạt được, cùng các tồn tại hạn chế, người đứng đầu chính phủ yêu cầu ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần phụng công thủ pháp, chí công vô tư. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, coi đây là một trong những công cụ quan trọng nhất hỗ trợ đắc lực cho ngành. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi mở quan điểm chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử với tinh thần 5 đẩy mạnh, bao gồm đẩy mạnh hoàn thiện pháp lý, thể chế, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, nền tảng số an toàn an ninh, tạo lập dữ liệu số, tích hợp kết nối liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt đồng bộ, phát triển nhân lực số, kỹ năng số, tuyên truyền sâu rộng để tham gia vào quá trình chuyển đổi số toàn ngành, giao các nhiệm vụ cụ thể. Thủ tướng yêu cầu ngành cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, sớm trình Quốc hội thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi và bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, tạo tiền đề cho các hoạt động tố tụng trực tuyến. Quy định về chứng cứ điện tử, cơ sở khoa học và tính pháp lý của phục hồi chứng cứ điện tử, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các chủ thể tiến hành tố tụng điện tử. Thêm nữa, cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của ngành tòa án. Tăng cường trách nhiệm kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, đổi mới mô hình hoạt động sang quản lý trên nền tảng số, tăng cường công khai minh bạch, nâng cao năng lực quản trị thực thi tòa án trên nền tảng số, đẩy mạnh hiện đại hóa ngành tòa án, nhất là phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, số hóa hồ sơ, tích hợp chia sẻ thông tin dữ liệu. Theo đó, phấn đấu 100% các lĩnh vực công tác của tòa án được chuyển đổi số, quản trị thống nhất trên nền tảng số, có cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nghiên cứu ứng dụng phù hợp các công cụ chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trợ lý ảo. Trong đó, nghiên cứu ứng dụng trợ lý ảo trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực trong ngành tư pháp và hỗ trợ nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tích hợp kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyên ngành, bao gồm ngành công an liên quan xác thực thông tin đương sự bị can bị cáo, người tham gia tố tụng, công bố bản án quyết định, theo dõi quản lý tội phạm, hồ sơ phạm nhân. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh khai thác sử dụng, phát triển nền tảng xét xử trực tuyến, hướng tới 100% tòa án đủ điều kiện về trang thiết bị, nhân lực tổ chức xét xử trực tuyến được phép, sớm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện nền tảng pháp lý về tố tụng điện tử. Đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng chất lượng dịch vụ tư pháp công trực tuyến, đơn giản hóa hồ sơ giải quyết thủ tục, tích hợp ứng dụng định danh cá nhân. Theo số liệu thống kê, đến nay ngành tòa án đã triển khai nhiều dịch vụ tư pháp công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với hơn 1,4 triệu bản án, quyết định được công bố và phục vụ hơn 180 triệu lượt truy cập tra cứu khai thác. Đồng thời, toàn ngành đã tổ chức xét xử trực tuyến được gần 20.000 vụ án, tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng, bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ thẩm phán. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.